Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nếu các bạn không biết sửa lại bạn, thì làm sao các bạn tiến? Các bạn ôm sự khổ sầu buồn tối vì hướng ngoại biết gia đình là quan trọng, nhưng mà cái thức lại còn quan trọng hơn. Cái tâm các bạn là quan trọng hơn cái gia đình. Mà bạn không biết vun bồi cái tâm thì bạn ôm cái gia đình thì các bạn càng lủng bãi nữa. Tôi phải vì gia đình, tôi phải vì này, vì kia, vì nọ, nhưng mà tôi không có thức, tôi không có sáng suốt, thì cái gia đình tôi đâu còn giá trị nữa. Tôi sáng suốt, tôi mới lập được cái hạnh trật tự và gia căn của tôi không bị thua lỗ. Càng ngày chậu bông tôi càng ngày càng nở vui, càng cung ứng tốt đẹp cho những người ở xung quanh tôi, mới thấy có giá trị. Tôi không lập hạnh làm sao tôi hành tiến? Nhưng muốn hạnh ở đâu? Nó nằm trong chân tâm. Phải cấy, phải làm sao cho nó phát triển. Nên lui về dung điểm thanh tịnh nó mới phát triển. Muốn đạt được dung điểm thanh tịnh trong gia căn phải làm cái gì? Phải tha thứ và thương yêu. Cho nên tôi thương yêu mà tôi không tha thứ thì tôi độc tài. Tôi thương yêu chồng, tôi thương yêu con, tôi không một bước cũng không có xa. Nhưng mà tôi không biết tha thứ. Nó chọc tôi còn giận. Tôi ôm mà tôi không tha thứ, tôi là một người tối tâm và làm cho mọi người tối tâm không? Tôi tha thứ, thương yêu là tôi phải xây dựng tôi mới có cái lượng từ bi để tha thứ. Nếu tôi không biết xây dựng cho chính tôi, làm sao tôi có cái lượng từ bi tha thứ? Tôi không có quân bình, làm sao tôi tha thứ? Tôi phải xây dựng cho tôi không? Tôi phải gọt rửa cho tôi không? Tôi phải dọn dẹp cho trật tự cho chính tôi trước hết không? Và tôi thấy rõ sự sai lầm của tôi đối với gia can tôi, đối với con em tôi, đối với cha mẹ tôi. Có phải như vậy không? Tôi không có thể nghe mà tôi trách móc một cách sai lầm và nhận định như vậy và bắt người ta làm như vậy. Cái đó là tự mã nhục mình mà thôi. Cho nên sửa mình để ảnh hưởng người khác, đó là điều phước huệ. Không chịu sửa mình để ảnh hưởng người khác thì vô phước mà không huệ, thì con người không có sáng suốt, rồi đâm ra sân si, chê bai người khác cách vô lý mà không chịu sửa mình, tạo cái đường tâm tối cho tâm hồn. Đại sự không làm, đi làm tiểu sự. Đó, cho nên thế gian kêu bằng tiểu nhân chứ không phải quân tử. Người quân tử phải dụng trí, chứ không phải dụng hành động, mà làm cho hư hỏng tất cả mọi sự việc ở tương lai. Cuộc đời của chúng ta phải chịu gánh vác rất nhiều chuyện phải làm, chứ không phải đơn giản như những người eo hẹp, tưởng sai và làm sai. Cho nên trong cái gia căn của chúng ta, nếu ta là một người đậm nhất trong gia đình, người nào cũng đàng hoàng, thăng hoa, làm cho việc sáng suốt đời đời của tâm hậu, thì cái gia căn nó yên ổn vô cùng, rất tốt đẹp. Mà có một người điên loạn, lưu manh, sân si, thì cái gia căn không thể nào yên. 10 người nhưng mà có một người như vậy là cái gia căn không yên rồi. Chúng ta thấy rõ. Mà cơ quan của chúng ta trong này, ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận, mà một bộ phận hư là 4 bộ phận kia cũng không yên. Mà lấy gì hỗ trợ cho nên điều hòa? Phải có thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ mới là thật sự có sức lực qua giải không các bạn? Đó, các bạn hít thở không à, rồi các bạn suy luận lấy cái gì để hỗ trợ cho nó điều hòa? Rồi các bạn thanh tịnh, các bạn dồn lại cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác, các bạn mới từ sở tắc lỗ chân lông, ngón chân, móng tay của các bạn. Các bạn thấy nó hay, nó siêu diệu, nó cấu trúc từ từ trong sự thanh nhẹ, khéo léo, tinh vi, chứ không phải cái chuyện hỗn ẩu mà có thể tạo ra được. Cho nên nhiều người chưa hiểu được cái sự cấu trúc của siêu nhiên, mà cái kỹ thuật tu học nó trì trệ. Chúng ta thấy tất cả một cử một động, cơ tạng của chúng ta, khối óc tinh vi cấu trúc từ ly từ tí mà cẩn thận vô cùng, khi đặt vô là không có sai. Rồi chúng ta ôm cái xác này, chúng ta càng ngày càng quỷ hoại, đòi hỏi sự thăng thế, đòi hỏi sự kết quả trước mặt. trưng bày bằng chứng, nhưng mà quỷ hoại không hay. Cho nên người tu người ta khép mình thanh tịnh, muốn đấu tranh một cách vô lý, nhưng mà trở về với thanh tịnh để làm việc lớn tương lai thật sự có hữu ích cho ta và cho quảng đại quần chúng. Những gương lành đã lưu lại chúng ta những anh hùng tự thức đã thầm kín làm hạnh tốt cho đại chúng, còn lưu niệm trong thâm tâm của chúng sanh. Triệu người lạy, triệu người quỳ, những bậc anh hùng sư sở nào cũng có hạnh hy sinh rõ rệt, thức hòa độc khai mở. Đó, ngày nay chúng ta tu đây, chúng ta trở về với hạnh hy sinh. Hy sinh cái gì mà chúng ta nuôi dưỡng từ xa xưa tới bây giờ, là thấy chúng ta sai, nuôi dưỡng cái tánh hư tật xấu tham sân si hỉ nộ ái ô dục, chúng ta dẹp nó đi, chúng ta đưa nó hướng thượng để mở về cái thức hòa đồng sáng lạng chiếu rọi cả càn khôn vũ trụ, thì tương lai chúng ta mới thấy có cơ hội giải thoát. Và thấy chúng ta bao giờ tội của chúng ta nhiều, lúc nào cũng phải sửa, cũng phải tiến để ảnh hưởng huynh đệ tỷ muội chúng ta cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải một nhóm người nhỏ. Chúng ta phải ý thức điều này. Hạnh hy sinh của các bạn càng cao, hy sinh tánh hư tật xấu của các bạn càng cao, ý chí các bạn được bộc khởi sáng ngời. Bậc chiên tự nhiên thật, hữu xã tự nhiên hương. Các bạn càng tu càng thấy mọi người sẽ đến với các bạn, và mọi người sẽ đồng hành với các bạn. Mọi người sẽ bỏ cái hy sinh tánh hư tật xấu, dứt khoát để tiên tư hòa đập đời đời bất diệt, Phật hồn không bị diệt. Tại sao chúng ta làm chuyện eo hẹp? Kết quả gì? Giúp được ta những gì? Có phải rốt cuộc các bạn ôm lấy sự sân hận bất chánh và không tiến thân không? Cho nên chúng ta phải mở cái thức hòa đồng tức khắc, vì mấy chục năm rất đơn giản tại thế gian không kịp mà tu sửa. Những công chuyện động loạn càng ngày càng dồn dập, chúng ta không tiến được. Mà nếu chúng ta sửa cái điểm chánh ở bên trong thì bao nhiêu đến chúng ta cũng giải tỏa được, cũng ảnh hưởng được, cởi mở được, giữ cái thanh tịnh, mới thấy quân bình của các giới. Thấy sự quân bình của các giới, chúng ta mới hỗ trợ cho sự quân bình đã tiến hóa. Cho sự bình đẳng ở nhân gian, chúng ta thấy chế độ tự do luôn luôn bảo vệ nhân quyền. Mà cái nhân quyền của phần hồn chúng ta không biết bảo vệ, thì cái nhân quyền của thế gian biến cải thành là hư quyền, không có nhân đạo nữa. Mà nếu chúng ta trở về với phần hồn thanh tịnh của chúng ta quý cái nhân quyền nhiều hơn. Mỗi người có sự tự do thăng hoa của chính họ. Khi mà mọi người ý thức được cái nhân quyền của phần hồn thì đâu có còn tham lam của cải của thế gian. Dành việc để làm gì? Có kết quả gì cho chúng ta? Chúng ta đã có sẵn phong phú quá nhiều rồi. Trời Phật đã ban cho chúng ta thanh khí điển đầy đủ phương tiện để sống trong sự sống. Chúng ta phải cố gắng tận hưởng trong thanh tịnh, không nên động loạn. Thế này, ngày hôm nay chúng ta ý thức đây là làm một việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Các bạn càng sớm trở về với thanh tịnh, các bạn mới thật sự đóng góp cho gia can, xã hội, đất nước, quảng đại nhân quần tại thế gian này. Chỉ có một cái phương thức trở về với thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn nếu các bạn động loạn, cơ hội cuối cùng, cơ hội chót này, thì các bạn làm những điều vô ích, thì các bạn sẽ gặt hái những điều vô ích mà thôi, không kết quả. Cho nên đêm khuya thanh tịnh, các bạn nên xét lại một ngày hành động. Hai mấy tiếng đồng hồ các bạn đã làm gì hữu ích cho quảng đại quần chúng, và làm gì hữu ích cho chính bạn. Cho nên lui về cái điểm thanh tịnh, chúng ta tu cũng như ta bước vào cái lớp chuyên môn để học, rồi sau này mới cung ứng cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Cho nên các bạn khép mình trong hữu ích, không phải khép mình trong sự vô ích. Không nên hiểu lầm tôi tu là tôi bỏ tất cả. Đâu có cái gì các bạn bỏ đâu. Cái nào nó cũng có sự thanh tịnh ngộ nghĩnh của chính nó. Mà chính các bạn đã trở về sự thanh tịnh rồi, các bạn mới thấy rằng tất cả mọi việc đều hữu ích và ngộ nghĩnh tốt đẹp trong si xây dựng, kích động và phản động thức tâm chung sanh mà thôi. Thì các bạn đâu có bỏ cái gì đâu. Cái gì các bạn cũng có cái tinh thần nuôi dưỡng để thăng hoa, không bị kẹt và không có tạo những sự mơ ảo nữa trong thực hành. Được một ly hay một ly, được một phân hay một phân, được một thước hay một phương thước. Đó, chứ không nên đòi hỏi quá nhiều nhưng mà không thực hành. đó là đòi hỏi một cách vô lý và không giúp các bạn tiến, nhưng mà hại các bạn mà thôi. Cho nên khi chúng ta biết phần hồn bất diệt thì chúng ta không làm điều sai quay. Nếu các bạn cho rằng bạn chết là thôi, thì một ngày nào đó các bạn phải đứng trước mặt sự phán xét. Lúc đó mới là thấy đau khổ. Cho nên chúng ta hiểu cái đường bền, lâu dài, thực tiễn trong thực hành. Chúng ta nên nuôi dưỡng nó và tiến hóa cho kỳ được. Trong thanh tịnh chứ không phải trong động loạn. Trong động loạn chúng ta có dư có thừa. Chúng ta bây giờ chứa một tâm rác rến, miệng nói đạo đức, tâm sân si, ghét người này, giận người nọ, phê phán, bất chánh, nghĩ mặt tiền, biết một mặt, không biết hai mặt, cũng la lô ôm sụp, làm cho gia can bất ổn. Ngày nay chúng ta cố gắng sửa lại, ổn định đi, trở về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta. Nhưng hậu, chúng ta mới biết giá trị của sự thức giác và nuôi dưỡng sự thức giác trong sự tiến hóa về thanh quan điển lành, chứ không phải về vật chất. Không có lý luận về vật chất, mà chủ đề của vật chất chúng ta phải xem. Ôm thể xác phải bảo vệ tinh khí thần, đó là tam bảo của thể xác. Nếu các bạn phung phí tinh khí thần là không còn sức tu học, đờ đạo đều bại hết, không có tiếng. Biết nuôi dưỡng tinh khí thần cho khởi điểm thì cái kim mộc thủy hỏa thổ nó mới có cơ hội lắp lại quân bình. Lúc đó các bạn mới có cơ hội trở về ngôi vị ngự trị, giải tỏa sự phức tạp của nội tâm như ngoại cảnh. Lục căn lục trần sẽ bái phục tâm thức của các bạn. Cho nên cái phương pháp tu hành khứ trực lưu thanh, các bạn nên thanh tịnh nghiêm ngẫm sau cơn thiền của các bạn. Các bạn thấy cái giá trị thực hành, chính ta hành cho ta, chẳng có ai hành cho ta. Cho nên phải tự tu tự tiến là quan trọng. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy, Khổng giáo thì nói là nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân. Còn lão giáo thì nói nhân vật đồng đạo. Thưa thầy, thế ăn thịt những súc vật thì có tội không?
Có tội, nhưng mà nó có cái duyên nghiệp, cái luật vay trả nó có. Tại sao anh ăn con gà này không ăn con gà kia? Mà anh ăn con gà này anh cứ khen ngon, anh nhai chút chứ nhai đã lắm, khen ngon. Nhưng mà nó đứng bên nó tội tôi có, tôi đối xử với anh không tốt cái kiếp trước mà anh trả thù ác quá. Anh nhai nát bét hết, anh không có nghĩ gì tới tôi đâu. Nhưng mà đối với người tu, độ cho nó. Cho nên chúng ta nhai một miếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, biết bất cứ trường hợp nào, ăn cộng rau hay cái gì cũng vậy, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình biết rằng nếu mình có lỗi như họ thì mình cũng bị trả thù đau đớn như vậy. Cho nên nhân gian trả thù là để chuộc tội cho đối phương. Đối phương nhiều khi 5 kiếp gà, 10 kiếp gà, 20 kiếp gà mới được tiến lên, mà không có ai ăn nó làm sao nó tiến. Cho nên đạo lão nói rất đúng, đầm nhau để tu. Vì nó nhiều đứa nó phát đại nguyện rồi, tôi làm con bò, tôi làm con trâu để tôi trả nợ cho anh. Vì tôi thiếu nợ anh nhiều quá, tôi cấp của anh tôi cờ bạc, bây giờ tôi thiếu, bây giờ tôi nguyện kiếp sau tôi làm trâu bò. Thì sao nó làm trâu bò? Vì nó nguyện thì nó trả hết cái nợ đó. Cho nên miếng da nó cũng phải hy sinh, xương nó cũng phải hy sinh, thịt nó phải hy sinh, sữa nó phải hy sinh, tất cả đó, để nó trả cái nợ, hoàn trả để chuộc cái tội của chính nó. Và nó phát đại nguyện như vậy, cho nên chúng ta thấy sự công bằng của Thượng Đế. Thì xin gì cho nó, tội con làm thì con chịu, mà con ăn năn thì cha sẽ chấp nhận để tiến tới giải thoát. Cho nên tình thương của Thượng Đế chiều tất cả chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta người tu thấy rằng tôi ăn con thú, nhưng mà tôi cầu nguyện cho con thú cũng được nhẹ. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cảm thấy rằng tôi ăn thịt thú nó giậm động quá, trước khi nó chết nó cũng lo âu, thành ra đem vô trong cơ thể tôi thấy tôi ăn thịt thú tôi lo âu nhiều. Tôi không, tôi đi ăn những rau cỏ đây. Chừng nào tôi có điển rồi, tôi cứu độ được cộng rau, hột lúa, rồi tôi mới mở cái thức hòa đồng, tôi cứu luôn tất cả con thú cũng được. Vì cái trường giáo dục tôi càng ngày càng mở rộng, tôi có thể độ lớn hơn. À, khi dồn là tôi đã độ nó rồi, tôi chuyển ý là tôi độ nó rồi. Cho nên cái phần đó tôi phải cần sự thanh nhẹ để tôi gom cái thần thức của tôi và tôi gom cái thanh điển của tôi để tôi hộ trì cho những phần chậm tiến, người đời cũng như súc vật. Cho nên tùy duyên độ hành mà thôi. Vô Vi không có bắt buộc các bạn ăn chay, nhưng mà các bạn cảm thấy ăn chay nó nhẹ nên ăn chay, thấy không? Rồi sau này mình có trình độ, mình không có cố sát, nhưng mà cái duyên gặp thì mình cũng độ và mình phải cầu siêu hết sức tận tình giúp đỡ anh em chúng ta đồng sống trong quả đệ địa cầu mà bị tội, chứ không phải nó muốn làm con gà, không phải là nó muốn làm con bò, nhưng mà nó đồng bị tội, chúng ta đem nó vô, nó là ta làm sao? Niệm Phật cầu siêu cho chính nó, không phải tôi đặt vấn đề đi tìm ăn hay là thích ăn, không có, tùy duyên độ hành mà có. Cái đó không có sao, bởi vì mình không có chủ trương giết nó là mình không có tội, phải hiểu chỗ này. Nhưng mà mình có tâm cứu nó, cái đó là quan trọng. Mình càng biết cứu nó thì càng biết ăn năn tội lỗi của chính mình. Mình cứu người ta mà tội mình không biết à, mình càng ăn năn nữa, mình càng lo tu tinh tấn hơn.
Phép con nói cái ý của bà Năm, bà muốn hỏi câu này là bà khuyên người ta ăn chay, nhưng mà có người ta nói vật dưỡng nhân là phải ăn con thú để sống. Nhưng mà bà Năm muốn nói, có người nói rằng vật dưỡng nhân là nó giúp mình đại khái như con gà nó gái nó sáng, hay là con chó giữ nhà. Người ta muốn nói hai câu đó vậy là cái câu nào đúng hơn?
Cái vật dưỡng nhân là đúng, bởi vì như tôi cách nghĩa đây nãy giờ con vật dưỡng nhân, tùy duyên của nó, kiếp trước nó có hại mình, ngày nay mình mới có cơ duyên độ nó, ăn nó mà không biết trì niệm, không biết cứu nó thì nó sẽ bị kiếp sau nữa, thấy không? Mà mình cũng có thể bị liên lụy ở chỗ đó, tốt hơn chúng ta ăn chay. Mà ăn chay cũng phải cầu siêu cho vật. Vật nào? Rau cỏ cũng là vật đó chứ, nó có sự sanh tồn, thấy không? Nó cũng sanh trụ hoại diệt như mọi chúng sanh. Thì chúng ta ăn cọng rau, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho nó, nhưng mà nó nhẹ hơn con vật. Ăn con vật thì dục tính nó cường và nó có thể xua đuổi chúng ta lúc ta còn yếu. Nếu ta mạnh rồi ta đâu có sợ nó, cứu nó mà. Ông Tế Công vẫn ăn thịt cày nhưng mà vẫn lên được thiên đàng vì Ngài cứu nó. Ngài không có ác ý là lợi dụng nó để hưởng thụ, không có, thấy không? Cho nên những người tu phải có trình độ thì ăn không cảm thấy rằng lo âu. Còn người không có trình độ, càng ngày càng ăn thịt nó, dục tánh càng cường, và cái cống cao ngạo mạn càng ngày càng gia tăng, rồi tự giam mình trong sự tâm tối, lầm làm việc lầm sai mà không hay. À, cho nên khuyên người đời nên ăn chay tốt hơn, ăn chay nó khỏe mạnh, ăn chay nó đâu có yếu. Mà họ nói vật dưỡng nhân, rau cỏ cũng là vật đó. À, phân tách ra cái gì? Cũng là chất đạm nè, cũng là chất bổ này khi kia, nó vitamin cũng trong đó đầy đủ hết rồi, cũng như miếng thịt, miếng đậu hũ là miếng thịt chứ miếng gì nữa. Cái tính chất của đậu hũ y như miếng thịt một thứ, không có xa cách cái gì hết. À, như người ta nói tôi ăn thịt tôi mới khỏe mạnh là tại họ thèm thịt, họ quen sống với sự vận động thì cái chuyện đó khỏi nói. Mà họ thức tâm rồi á, họ ăn miếng đậu hũ là thịt, có gì đâu, đậu hũ là thịt, cứ tin tưởng sự thật đem ra. Vì khoa học người ta phân chất ra là đậu hũ là thịt rồi, đâu cần phải đi kiếm thịt ăn gì cho mất công. Bây giờ các bạn nói rằng tôi ăn một ngày ba buổi tôi mới đủ sức đi làm, nhưng mà ý chí của các bạn mạnh và các bạn cứ hướng về sự giải thoát đó, các bạn ăn một buổi đi làm cũng được, dư sức. Bởi vì khi mà các bạn ăn một buổi rồi, cái đầu óc các bạn thanh nhẹ, trí khôn các bạn nhiều. Thay vì khiêng một món đồ như thế này mà các bạn có cái đầu óc thông minh thanh nhẹ, các bạn mượn một cái cớ nào các bạn đẩy cái này nó đi rất nhẹ, thay vì kêu 5-7 người nặng với nhau mà làm không xong cái công việc. Mà khi cái trí thông minh của các bạn dồi dào rồi, các bạn đặt một cái kế hoạch đẩy một chút là nó đi, mượn một cái cớ nào các bạn đẩy là làm việc xong. Cho nên cái người thanh nhẹ làm việc ít nhưng mà không có ồn ào cũng hoàn tất được. Còn cái người đóng loạn á, la lô âm sùm mà làm có một việc không xong rồi cành nanh rồi sân si đủ chuyện mà té ra làm không có bao nhiêu công việc. Còn người ta thông minh, ta làm có chút ha, không có khó khăn. Như xuống bếp nấu khó lắm, chiên xào làm sao cho nó hợp gu người ta. Cái chuyện nó dễ, có gì cái này pha kia kia pha nọ, sự sanh khắc thanh tịnh nó biết rồi, nó dòm cái nào sanh khắc có thể giúp bản thể con người nó làm còn lẹ hơn nữa, trong nháy mắt nó nấu xong bữa cơm. Mà con người mà lôi thôi đặng trượt á, nó xuống nó đứng rờ cái này rờ cái kia rồi làm thét, rồi rốt cuộc cũng chả ăn được cái gì, cũng bao nhiêu món đồ đó mà dọn cái dĩa lên ăn nó không thành cái gì là cái gì, không có cái mùi gì hết á. Vì nó thiếu thanh tịnh mất trật tự. Còn có thanh tịnh có trật tự, người ta làm khéo léo lắm. Một chút xíu thôi, làm một chút xíu mình ăn đầy đủ rồi. Trong đó vitamin này kia đầy đủ rồi, ăn đi khỏe không có bị bệnh. Mà còn la lâu ông sùm thì bày tùm lum đầy bàn đó, mà ăn vô thì người nào mà nói ý chảy với đau bụng không. Đó, thấy rõ không? Cho nên cái sự trật tự và thanh tịnh là quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây lập lại trật tự. Rồi các bạn hồi nào giờ tôi không biết nghề đó, cứ nghe lời tôi đi, tu rồi nghề nào cũng làm được. Bây giờ các bạn đẩy tôi, nói ông Tám mai nấu cơm cho 50 người ăn, tôi nấu chứ. Chê thì quánh tôi. Tôi nói thiệt á, nó ngon đàng hoàng, tôi nấu được. Trong tủ có cái gì cứ để đó, tôi một mình xuống tôi làm cho. Tôi làm được, mà tôi đã làm nhiều chỗ mà mấy chục người ăn tôi làm được hết. Để thấy cái trật tự của người làm việc. Và ăn ra phải cách nghĩa rõ ràng, cái này nó bổ ích cái gì, cái kia nó bổ ích cái gì, ăn vô ngủ nó khỏe thế nào, trừ cái gì, khứ phong cái gì, giải trượt chỗ nào, à, tiêu hóa chỗ nào, cách nghĩa cho nghe, làm được. Con người thanh tịnh không có cái gì làm được hết.
Sớt bao niềm đau thương của bao nhiêu thân phận ngu buồn, xin cha hiền xót tình thương dưới thương đã bao năm chia cách nhau chờ con lạc đường vào dùng hoằng khổ thiếu ánh sáng tờ tâm con lạc vào mê lâu như một cánh chim đơn chìm lạnh trong sương gió Trần ơi cha Trần, học rồi phải tiến, thấy cần phải đi. Toàn năng toàn giác hợp thì xác thân tiêu tụy khó đi đứng ngồi. Con bơ vơ quá vì lòng còn mê muội, biết lầm đường mà tìm mãi chẳng nẻo ra. Chỉ nhìn thấy bao xa qua cám dỗ cuốn hồn con vào đất mê lộ mịt mông. Con tưởng mùa xuân như chìm mất từ bao giờ, cảnh vật chung quanh chỉ một màu đen tối, khổ trầm lên trên vạn dặm
phương xa. Xin cha trần ban cho con ánh sáng để tìm đường thoát khỏi cảnh quằn mê, cho tâm hồn con được bình an tĩnh lạc, sớm bay về cùng nẻo chánh. Đọc thơ thầy nhiễm màu khai hoa, trái tim con bỗng nhiên như có một điều gì mới lạ. Thoát vùng tối tâm tìm ra chân ngã của tâm mi hồn. Lần bước theo đường chân thiện, hòa nhập hồn vào với cõi tĩnh tâm. Đường mê lắng lại trong lòng, tìm vào thanh tịnh mùa xuân trong đời. Rồi sân si tiêu diệt sang tôi như nhau, lấy không làm đích nhiễm màu, cha nay thấu rõ chuyến tàu phải xuyên. Con đã hiểu được một phần chân lý, diệt sân si đi tìm đến tình. Lòng vị tha làm trái tim thêm mở rộng, trải bao dung để đền đáp ơn đời. Ngày mai trên chuyến tàu xuôi, xuyên qua biển rộng tình người bao la. Ai ơi tâm còi mê tà tìm vào nẻo thiên.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.